Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa trong thơ Giăng thứ nhất chương 2, câu 12 đến câu 17 qua đề tài những cám dỗ trong đời sống, giúp chúng ta cảnh giác với vô số cạm bẫy do quyền lực tối tăm kết hợp với thế gian và lợi dụng bản ngã sa đọa có sẵn trong con người để khiến con dân Chúa sụp bẫy trên hành trình theo Chúa. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lên Chúa, trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Xin Đức Thánh Linh soi sáng, khai mở tâm trí và ban cho mỗi người chúng ta tấm lòng đơn sơ, khao khát, khiêm nhu, tiếp nhận lời Ngài. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính, tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, được người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên Chúa những bài ca tôn vinh, thờ phượng, chúc tôn Chúa. Trước hết là ơn lạ lùng, và tiếp theo là vâng theo Chúa.
Ngợi ca Chúa từ ai ban ơn lạ lùng. Đời tôi vốn chẳng như lễ đáng, tôi đã hư mất bao ngày lầm than trong nơi tội đầy.
Chúa ơi, Chúa trao tôi cây Chúa vai mang thập tự, kiên nhẫn bươn theo Giêsu, hiểu rằng đường đi không như ước mơ, không chọn đường riêng cho tôi mà vâng theo Giêsu thôi.
Giờ đây, chúng ta cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Những cám dỗ trong đời sống, dựa trên Thư Giăng thứ nhất, chương 2, câu 12 đến câu 17 như sau. Hỡi các con cái bé mọn ta viết cho các con, vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông, vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi, vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con, vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông, vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Đó là Thơ Giăng thứ nhất chương 2. Câu 12 đến câu 17. Chúng ta đang sống trong một thế giới nhiều cám dỗ hơn bao giờ hết, nhiều đến nỗi có thể ví tất cả mọi lĩnh vực sống của con người đều là những bãi mìn. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời đã phó thế gian cho ma quỷ từ một thời điểm xa xưa khi Sa-tăng và bè lũ phản loạn bị Đức Chúa Trời đuổi khỏi thiên đàng. Như được ghi trong Ê-sai chương 14 câu 12 đến câu 15, Ê-sê-chi-ên chương 28 câu 14 đến câu 19. Từ đó, Sa-tăng và thuộc hạ chiếm cứ một khoảng không gian, trong đó có địa cầu của chúng ta, và điều này giải thích phần nào sự hiện diện của điều ác trong thế giới, khiến cho những con người trong trắng đầu tiên là Adam và Eva sa ngã, phạm tội. Sứ đồ Phao-lô bảo rằng chúng ta đánh trận không phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Đó là theo Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Đức Chúa Trời đã phó thế gian này vào trong tay ma quỷ, cho nên về phương diện tâm linh, là con dân Chúa, chúng ta đang sống trong thời chiến và đang ở trong vùng đất địch. Dầu vậy, về phương diện tâm linh, chúng ta đã được Chúa giải thoát khỏi quyền lực của sự tối tăm để được rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta được cứu chuộc, là được tha tội. Đó là theo Cô-lô-se chương 1 câu 13. Sứ đồ Giăng cũng viết, chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Thơ Giăng thứ nhất chương 5 câu 19. Kinh Thánh cho biết, tất cả mọi người sinh ra trong trần gian, mang di thể sa đọa của Adam đều bị đặt dưới quyền thống trị của ma quỷ. Chỉ những người tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu mới được giải thoát. Dầu đã được giải cứu, không ở dưới quyền của ma quỷ, nhưng chúng ta vẫn còn sống trong trần gian, vẫn còn ở trong lãnh địa của ma quỷ. Chính Chúa Giê-xu cũng đã xác định ma quỷ là vua chúa thế gian này, như trong Phúc Âm Giăng chương 12 câu 31 và chương 14 câu 30. Trên đây là những chân lý kinh thánh quan trọng nói đến một thực tại đáng sợ về thế giới chúng ta đang sống. Ma quỷ đang hành quyền và chúng đang sử dụng những con người chưa được cứu như những nô lệ trung thành để giăng ra vô số quỷ kế trong mọi lĩnh vực để mong làm thành mọi mưu ác của chúng. Chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy những tội phạm kinh khủng đã và đang xảy ra trên thế giới. Có những tội ác ghê rợn ngoài trí tưởng tượng của con người đăng đầy trên báo chí, nhưng cũng có vô số tội lỗi sa đọa xấu xa khác đang âm thầm diễn ra trong bóng tối của tâm trí. Không ý thức cuộc chiến tâm linh đang diễn ra, chúng ta sẽ mất cảnh giác, sẽ sống nhờn nhơ, sẽ rất khó thoát bẫy mìn cám dỗ ma quỷ răng đầy trên các lối mòn trần gian. Nói đến cám dỗ, câu hỏi cần nêu lên là ma quỷ cám dỗ chúng ta với mục đích gì? Đây là câu hỏi mà Satan là kẻ cám dỗ và lừa dối quỷ quyệt nhất, vẫn nỗ lực tránh né. Ma quỷ có trăm phương nghìn kế và vô số phương tiện, cũng như cơ hội cám dỗ con người phạm tội. Tuy nhiên, chúng nỗ lực che giấu mục đích cuối cùng, đó là để phá vỡ tương giao với Chúa. Phạm tội là làm trái ý Chúa, là sống ra ngoài ý muốn Chúa, vi phạm giới răn, sống chật mục tiêu thiên định. Tác dụng tức khắc của tội lỗi là làm rạn nứt tương giao với Chúa và ngăn cách chúng ta với Chúa là đấng thánh khiết. Bị ngăn cách với Chúa, chúng ta mất sự bảo vệ của Chúa và tiếp tục rơi sâu hơn vào tay độc ác của ma quỷ. Trong một phương diện, ma quỷ không cần cám dỗ những người đang ở trong xiềng xích của nó. Những người này vốn đã là thân nô lệ rồi, nô lệ cho ma quỷ, nô lệ cho bản ngã suy đồi, nô lệ cho tội lỗi, cho nên họ không thể làm gì khác hơn là phạm tội. Vì vậy, nỗ lực chính của ma quỷ là cám dỗ cơ đốc nhân. Vì cơ đốc nhân đã được giải thoát khỏi quyền của sự tối tăm, cho nên ma quỷ sẽ dùng trăm mưu nghìn kế để lừa dối, dụ hoặc cám dỗ chúng ta phạm tội, để bẫy bắt chúng ta trở lại. Trước khi đưa ra lời khuyên trong câu 15, chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Sứ đồ Giăng đã có những lời khích lệ trực tiếp cho tín hữu các hạng tuổi ở trong câu 12 đến câu 14 là các thanh thiếu niên và những vị cao niên. Đây là những người ông bảo rằng họ đã nhờ danh Chúa được tha tội, vì thế họ biết Chúa, có lời Chúa và đắc thắng ma quỷ. Chúng ta nghe lại phần này. Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con, vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Hỡi các phụ lão, tôi đã viết cho các ông, vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi, vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con, vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi viết cho các ông, vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Tại đây chúng ta thấy, Giăng đã sử dụng nhiều lần động từ biết. Bối cảnh của thơ Giăng thứ nhất là lý thuyết các giáo sư già dạy tà giáo duy chi, chủ trương, thứ nhất, chỉ có tinh thần là thiện lành, còn vật chất, thân xác là xấu. Thứ hai, sự cứu rỗi là cứu khỏi xác thân, không do đặt đức tin nơi Chúa, nhưng do thủ đắc được một tri thức mật nhiệm. Thứ ba, vì coi vật chất và thân xác là hư xấu, cho nên họ chủ trương Chúa Giê-xu chỉ có ảo thân, thấy như là có thân thể, nhưng không thật. Thứ tư, vì thân xác xấu, cho nên phải cư xử nghiêm khắc với thân thể, như chủ trương của phái khắc kỷ. Và thứ năm, vì thân xác không quan trọng, cho nên tất cả những gì làm trong thân xác cũng không có ảnh hưởng, đưa đến chủ trương sống bừa bãi dung tục. Chúng ta thấy dường như ông khen nhóm tín hữu này biết Chúa mạnh mẽ thắng được ma quỷ, và như vậy là không còn gì đáng lo. Nhưng không phải vậy, vì những điều ông viết tiếp ở trong câu 15 đến câu 17 là những lời khuyên về những cám dỗ mà những người đã được cứu phải đối diện. Lời khuyên này rất nghiêm trang vì liên quan đến số phận đời đời. Thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Trong bối cảnh của một thế giới đã bị phó cho ma quỷ, chúng ta nghe lại những lời khuyên này như sau. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì còn lại đời đời. Thế gian nói ở đây không chỉ là thế giới hữu hình, nhưng là toàn thể cơ chế vận hành của trần gian do ma quỷ tác động qua những con người hư vong với bản ngã suy đồi. Trong Ê-phê-sô chương 6 câu 12 phần B, sứ đồ Phao-lô mô tả cơ chế đó bị ảnh hưởng hay tác động bởi chủ quyền thế lực vua chúa của thế gian mờ tối. Chính vì thế, những cơ chế này đã được hình thành với mục đích chống nghịch với thẩm quyền, giới gian và hội thánh Chúa. Vì vậy, cơ đốc nhân cần thận trọng, cảnh giác, nếu không thì sẽ khó tránh khỏi bị thương vong trên vô số bãi chiến trường trần gian. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến những cám dỗ cơ đốc nhân phải đối diện trong hành trình theo Chúa. Trong câu 16, sứ đồ Giăng nói đến sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Tự thân, đó là những thứ con người ham muốn một cách tự nhiên. Cám dỗ một người là một điều mà anh ta không thích thì rất khó, nhưng cám dỗ anh ta làm điều trái phép mà anh ta thích thì lại vô cùng dễ dàng. Và đó là cái bẫy rất nhạy. Cơ đốc nhân thường bị cám dỗ ở những lĩnh vực nào? Như đã nói, mục đích cám dỗ của ma quỷ là khiến cho con người phạm tội để bị cách ly với Chúa. Khi nói đến cám dỗ, chúng ta thường nghĩ ngay đến một số lĩnh vực tiêu biểu như tình dục, tiền bạc, lạc thú, danh vọng, như Giăng đề cập trong câu 16, sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Tuy nhiên, lời khuyên chính là ở trong câu 15, chớ yêu thế gian. Câu 16-17 chỉ là những câu diễn giải. Cái bẫy nguy hiểm nhất được nêu lên là trong câu 15, chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở trong thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì lòng kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Trong thực tế, cái bẫy nguy hiểm thường rất tinh vi, ngụy trang rất khéo để không bị nhận diện. Cám dỗ đáng sợ nhất và cũng thông thường nhất đối với cơ đốc nhân không phải là trong lĩnh vực tình dục, tiền bạc, lạc thú hay danh vọng, vì tương đối dễ nhận diện, nhưng là những cám dỗ ở ngay trong lĩnh vực tin kính Chúa. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì lòng kính mến Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Sở dĩ cám dỗ làm suy giảm lòng tin kính Chúa nguy hiểm vì nó đụng đến giới gian lớn nhất, đụng đến mối tương giao thâm sâu nhất của một người đối với Chúa. Yêu thế gian, yêu các vật trong thế gian thì lòng kính mến Chúa không còn. Có bao giờ chúng ta dừng lại và suy nghĩ đến điều này không? Có lẽ chúng ta không suy nghĩ, nhưng chúng ta đã để tình trạng này xảy ra khá thường xuyên. Điều đầu tiên một tân tín hữu làm sau khi tin Chúa là gì? Đó là bỏ thờ hình tượng và tôn thờ Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất. Thờ phượng Chúa là thể hiện rõ nhất của lòng tin kính Chúa và là điều một người tin Chúa thật phải có. Tin Chúa mà không thờ phượng Chúa thì có phải là tin Chúa thật không? Thế mà bỏ thờ phượng Chúa lại là điều thường xảy ra cho một số giáo hữu, dù rằng đã có lời cảnh cáo chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Cám dỗ bỏ thờ phượng Chúa là một cám dỗ nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng. Người bén nhạy đối với tội bỏ thờ phượng Chúa thường là mục sư, chứ không phải là tín hữu. Tại sao? Vì ông thấy tầm quan trọng của sự thờ phượng Chúa trong đời sống của người tin Chúa. Đây là khởi điểm của mọi sa sút và sa ngã. Thư Hy Bá chương 13 câu 17 đã đề cập đến trách nhiệm này của người chăn bầy. Hãy vâng lời kẻ dẫn dắt anh em và chịu phục các người ấy, bởi vì các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Chúng ta nên thay đổi cách nói. Thay vì nói đi nhóm hay đi nhà thờ, chúng ta nên nói đi thờ phượng Chúa. Điều này có nghĩa là hôm nào không đi, là không đi thờ phượng Chúa để ở nhà làm những chuyện gì đó. Những việc bận rộn kia đã được coi là quan trọng hơn đặc ân thờ phượng Chúa. Nói trắng ra, Chúa đã bị gạt sang một bên, bị bỏ xuống hàng thứ yếu do quyết định bỏ thờ phượng Chúa. Dù người bỏ có ý thức hay không, thật ra có nhiều tín hữu không bao giờ bỏ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật, nhưng sự thờ phượng Chúa của họ chỉ là chiếu lệ, thậm chí tệ hơn là chiếu lệ. Một mục sư từng nói về việc đi thờ phượng Chúa của tín hữu hội thánh ông, bảo rằng thà Chúa Nhật họ đi câu cá mà nghĩ đến Chúa, còn hơn là đến nhà thờ mà nghĩ đến chuyện câu cá. Như vậy lãnh vực cám dỗ mà ma quỷ tập trung tấn công, răng bẫy nhiều hơn hết là đời sống tin kính Chúa. Tất cả những cám dỗ trong các lĩnh vực khác, tình dục, tiền bạc, lạc thú hay danh vọng, cũng chỉ có mục đích cuối cùng là làm suy yếu lòng tin kính Chúa. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Như vậy, mối quan tâm hàng đầu của mỗi chúng ta phải tập trung là vào lòng kính mến Chúa. Chúng ta phải cảnh giác đối với những cám dỗ liên quan đến điều quan trọng nhất, đó là lòng tôn kính và yêu mến Chúa, thể hiện qua sự thờ phượng Chúa, qua giờ tĩnh nguyện, qua các buổi nhóm cầu nguyện. Đối với đời sống hôn nhân, cám dỗ đáng sợ nhất là gì? Bất trung, thay lòng đổi dạ. Cũng vậy, đối với tương giao với Chúa, tội nặng nhất là tà dâm thuộc linh, là bỏ tình yêu ban đầu với Chúa. Đây là một loại cám dỗ cổ điển nhưng rất hữu hiệu. Có thể nói tất cả những điều gì làm suy giảm lòng tin kính Chúa trong chúng ta đều là những cám dỗ nguy hiểm. Bức thư Đức Thánh Linh viết cho Hội Thánh Ê-phê-sô lời trách và cảnh cáo trang nghiêm là họ đã bỏ lòng kính mến ban đầu, và lời khuyên là hãy nhớ lại đã sa sút từ đâu rồi ăn năn quay lại. Đó là Khải Huyền chương 2 câu 4 câu 5. Ma quỷ sẽ cám dỗ như thế nào để lòng kính mến Chúa giảm dần, biến chất rồi biến mất? Phương cách vô cùng quỷ quyệt của nó là kích động và gia tăng lòng yêu thế gian và yêu các vật trong thế gian. Yêu thế gian mỗi ngày nhiều hơn một chút, quan tâm hơn, dành thêm thì giờ cho việc kiếm tiền, tiêu tiền, đi chơi và tất nhiên phải bớt giờ đọc kinh thánh, bớt giờ cầu nguyện. Cám dỗ bằng một tiến trình tiệm tiến là phương thức cám dỗ hữu hiệu hơn cả. Tiến trình sa sút trong đời sống tâm linh càng tiệm tiến, càng khó nhận ra và càng chắc thành công. C.S. Lewis đã dùng hình ảnh một người lái xe xuống một con dốc thoai thoải, gió mát hiu hiu. Trên đường đó, không có cột cây số, cũng không có bảng chỉ đường, khiến cho người đổ dốc hoàn toàn không biết mình đang xuống dốc. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.